Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một mùa mới. Thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhất là mùa vào với mùa hè như thế này. Thì kính chúc tất cả quý thính giả có những chuyến du lịch thật là vui với gia đình, nhất là đi Dubai với V-Travel này. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 đến 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cả buổi sáng buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717 văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một mùa mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Nhưng mà mới rồi đấy,
thế nói mùa mới, mùa mới là gì?
Mùa mới á là mùa cũ, tức là mùa xuân. Nó cũ rồi, bữa nay nó mới rồi.
Này hết xuân rồi hay qua hè à, hả?
Bữa nay là ngày đầu tiên luật sư.
À vậy hả?
Vâng.
À, vậy thì chắc là chúng ta sắp sửa có những ngày cũng hơi nóng một chút, thì có lẽ chúng ta phải làm sao để mà đừng có bị bực nhé. Tôi biết là khi mà trời nóng á, nhiều cái sự thay đổi về tính tình lắm, cho nên lái xe là phải cẩn thận ha.
Vâng.
Rồi thì là ngày mai hình như nghe nói ngày mai nóng lắm á.
Ngày mai với ngày mốt thôi luật sư.
Vậy hả? Dạ. Lên đến 100 độ á.
93, 94, 97, 98 đấy chứ không phải giỡn đâu. Mà đúng là mới vô mùa hè thì phải chịu nóng chứ sao.
Hè phải chịu nóng chứ. Vậy thì chúng ta phải đó là bình tĩnh không?
Dạ.
Từ từ, đừng có vội vàng ha.
Dạ.
Bây giờ sao tôi nói như vậy là vì thứ nhất là quý vị thấy những cái việc đang xảy ra cho các em đến từ cái quốc gia El Salvador ha. Tất cả những cái vấn đề này nó đang là một cái gánh nặng, nó là một cái sự nguy hiểm cho cuộc sống của tất cả nhiều người. Chúng ta rất là may mắn là chúng ta đang ở một quốc gia tự do, nhưng mà cùng một lúc chúng ta cũng phải nghĩ, và chúng ta cũng đã làm những việc này đến quốc gia Việt Nam. Tất cả mọi người bây giờ đang rất là lo lắng về tình trạng của quốc gia Việt Nam. Tôi nghĩ là chưa bao giờ mà nó đi đến cái chỗ cái sự lo lắng nó dâng đến tới cùng như vậy, vì ai cũng sợ là Trung Quốc sẽ lấy quốc gia Việt Nam của chúng ta. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người cầu xin ơn trên giúp cho những người có thẩm quyền hiểu biết và nhận thức ra được rằng là những cái việc của họ làm ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng đến những thế hệ mai sau, và đến cả một cái quốc gia mà chúng ta đã từng được sinh ra lớn lên và ở lại trong quốc gia đó. Cho nên chúng ta cần phải chú tâm đến cái việc này. Bây giờ cái việc đang xảy ra ở trên quốc gia này đối với những người đến từ Salvador, quý vị thấy rằng là biết bao nhiêu trẻ em đang bị ngược đãi, và tin tức nói rằng là có những người con trẻ đến cái độ là mới có 9 tháng mà không được gần cha gần mẹ thì nó buồn, nó đau thương đến cỡ nào. Và vì vậy chúng ta cần, tôi thì có biết là đọc kinh cầu nguyện cho tất cả mọi việc được tốt đẹp và an bình. Và khi mà tôi nghĩ đến những vấn đề này và đọc những cái tin tức đã được đưa ra bởi Hội đồng Luật sư Di trú và Công dân Hoa Kỳ ở trên nước Mỹ và trên toàn thế giới, thì họ đưa ra những cái tin tức mà có lẽ khó mà có thể, tôi không dám nhìn những cái cảnh đó, tôi không dám nhìn những cái cảnh các em bị ngược đãi. Nó sẽ không thể nào làm cho mình có được một cái sự gọi là bình tĩnh nữa. Cho nên khi mà chúng ta thấy những việc này, chúng ta chỉ biết cầu xin, và những gì có thể làm được thì chúng tôi sẽ làm để giúp cho tất cả những cái việc, những người này có được những cái sự giúp đỡ về vấn đề pháp lý. Bây giờ họ đưa ra ở Hội đồng Di trú và Luật sư Di trú Hoa Kỳ, họ đưa ra cái thời gian để cứu xét cái hồ sơ mà quý vị nộp vào. Đây là lý do tại sao mà tôi nói những cái điểm tôi vừa mới nói để đưa đến quý vị, là tại sao quý vị phải bình tĩnh, là vì lý do này. họ đưa ra những cái thời gian mà họ đã làm và cứu xét những cái hồ sơ mà nộp vào cho họ là đây là di trú của Hoa Kỳ từ năm 2014 đến ngày hôm nay. Tôi đưa một cái thí dụ, bây giờ một người nộp vào trong Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ một cái đơn để xin xin thẻ xanh mới, để xin thẻ xanh mới, hoặc là xin thẻ xanh mới vì thẻ xanh cũ hết hạn, vì thẻ xanh cũ mất, vì lý do gì đó. Năm 2014, cái thời gian để mà họ cứu xét cái hồ sơ này là 7.7 tháng. Năm 2015, 5.8 tháng. Năm 2016, 6.1 tháng. Năm 2017, 8.4 tháng. Năm 2018, 8.5 tháng. Càng ngày cái con số, này nó càng đi lên cao. Càng ngày nó càng đi lên cao thì chúng ta cứ thắc mắc tại sao. Chúng ta không có cái lựa chọn nào hết. Chúng ta phải ngồi những người nộp đơn xin bảo lãnh gia đình I-130. Năm 2014, 6.8 tháng. Năm nay, 9.4 tháng. Vì vậy chúng ta không thể nào nói là sao lâu quá. Đơn xin chuyển diện I-485 năm 2014, 5 tháng, ngày hôm nay 8.7 tháng. Đơn để mà xin được có cái dạng ở Hoa Kỳ này vì bị ngược đãi, vì là những người gốc, xin lỗi, những người Americian, tức là con là người của một người Hoa Kỳ nhưng mà ở bên quốc gia Á Châu, I-360, những người bị ngược đãi, bị hành hạ, là vợ chồng nộp để xin có cái dạng ở Hoa Kỳ này. 2014, 6.1 tháng, 4 năm sau 12.1 tháng, tức là trên một năm. Chúng ta phải biết là cái thời gian nó không có phải ngắn như mình muốn. Mình nộp vào, mình làm đầy đủ giấy tờ thì cái hồ sơ của mình đến ngày đến tháng họ sẽ cứu xét, mình không làm gì thêm được nữa cả. Ok, và khi chúng ta nhìn vào cái bảng gọi là visa bulletin, tôi đã chỉ cho quý vị từ ngày đầu tôi làm show chương trình cho đến ngày hôm nay là hơn mười mấy năm rồi. Quý vị không cần phải hỏi ai hết, quý vị nhìn vào cái bảng visa bulletin, ok, cứ khoảng chừng 15 giây thì cái bảng đó nó sẽ thay đổi cái giờ. Tức là bây giờ qua 15 giây tháng 6 thì chúng ta bắt đầu đọc cái bảng 15 giây tháng 7. Cái bảng vào tháng 7 mà chúng ta đọc, chúng ta phải đọc ở cái phần mà cái ngày chúng ta nộp đơn á, chứ không phải là đọc ở cái bảng đầu tiên. Nhiều người á, đọc ở cái bảng đầu tiên, tôi nói hoài rồi là tại sao cái bảng đầu tiên, tức ý tôi nói là lúc mà quý vị mở cái visa bulletin nó có hai cái bảng. Không phải là cái final action date, không phải là cái ngày cuối cùng để mà có cái những cái gì đó xảy ra trong cái hồ sơ của mình, mà là cái ngày filing date. Ví dụ như bây giờ, quý vị nhìn vào những người cha, người mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, không có gia đình. Nếu mà quý vị thấy cái ngày ở trên cái priority date, trên cái bảng, trên cái giấy approval của quý vị á, để là ngày nào đó thì quý vị nhìn vào cái chỗ date for filing, tức là cái ngày nộp đơn. Ngày hôm nay cái F1 là họ cứu xét đến ngày mùng 8 tây tháng 3 2012. Và nếu quý vị nhìn vào cái final action thì nó là ngày 22 tây tháng 4 2011. Nó khác nhau. Và nhiều người cứ nói, ủa sao cái ngày tới rồi tôi giấy tờ được kiểu thứ, không phải. Quý vị nhìn sai ngày rồi. Cho nên tôi nói ra những cái điều này để cho quý vị thấy rằng là, tại vì tôi có nhiều những cái cú điện thoại quá về vấn đề này. Cho nên tôi nói để cho quý vị thấy và quý vị biết. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho vợ hoặc là con dưới 21 tuổi, vợ hoặc là con của mình là dưới 21 tuổi, họ đang cứu xét ngày 1 tới tháng 12 2017, tức là không có lâu lắm đúng không? 1 tới tháng 12 2017, vì chúng ta đang ở tháng 6 2018, tức là cũng chỉ có 6 tháng thôi. Cho nên nếu mình là người có thẻ xanh rồi, quý vị phải nộp đơn liền để không phải để giữ cái ngày này, nhưng mà để thấy rằng là họ đang cứu xét hồ sơ rất là mau lẹ. Quý vị càng chờ thì cái con số này nó càng có thể sẽ đi ngược lại, hoặc nó có thể đi mau hơn nữa tùy theo. Hoặc là những người thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi mà không có gia đình, họ đang cứu xét đến ngày 8 tháng 1 2012. Cứu xét đây là cái ngày mình nộp đơn, là ngày priority date, ngày đáo hạn đó. 8 tháng 1 2012. Nhưng mà nếu nói như vậy thì chúng ta cũng không có chờ bao lâu nữa nhé. Rồi những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, họ cứu sách đến ngày 22 tháng 9 2006. 2006, trời, 12 năm ấy. Những người mà là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, họ đang cứu xét 1 tây tháng 5 2005. Tức là 13 năm chờ đợi ngày hôm nay. Và con số này nó có thể đi ngắn hơn, là quý vị đã thấy trong quá khứ nó đã đi ngắn hơn rồi. Cho nên chúng ta cần phải mau lẹ làm những giấy tờ bảo lãnh gia đình đi nhé. Để đó thì là chúng ta cứ ngồi chờ. Tôi biết là nhiều người đã rất là thất vọng và nói không làm nữa tại vì là chờ lâu quá. Nhưng mà quý vị lại không làm thì lại càng chờ lâu hơn nữa. Cái việc sao chúng ta làm? Chúng ta làm để chúng ta làm tốt đẹp hơn cho cái thế hệ mai sau. Không phải vì chúng ta nữa, mà vì con cháu chúng ta cần phải qua Hoa Kỳ để hấp thụ cái học vấn ở đây, để trưởng thành, để có thể có một cái tương lai tốt đẹp. Cho nên chúng ta cần phải làm bảo lãnh gia đình và người thân nhé. Những người mà đến từ những quốc gia khác như là China, như là India, Mexico, Philippines, trời ơi, họ chờ còn lâu hơn mình nữa. Cho nên mình có cơ hội, mình nên làm giấy tờ bảo lãnh cho người thân và gia đình. Nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Giờ thì tôi nói về công dân Hoa Kỳ. Rất là nhiều người vẫn chưa hiểu được cái việc làm công dân Hoa Kỳ ở như thế nào. Nếu mình là một người sinh ra ở Hoa Kỳ này, mình là công dân Hoa Kỳ, mình có đi đến chân trời nào đi chăng nữa, thế giới nào đi chăng nữa, mình cũng là công dân Hoa Kỳ nếu mình sinh ra ở nước Hoa Kỳ. Chỉ có vậy thôi. Cái phức tạp nó xảy ra là mình sinh ra ở một quốc gia khác, và vì khi mình sinh ra ở cái quốc gia khác thì nó lại đi vào cái sự phức tạp là mình sinh ra vào thời điểm nào, và vào thời điểm đó cha mẹ của mình ai là người công dân Hoa Kỳ để mình có thể nói mình là công dân Hoa Kỳ. Thì khi chúng ta sinh ra ở ngoại quốc, tức là ngoài nước Mỹ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao mình có thể nói mình là công dân Hoa Kỳ mà tại sao mình lại phải vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là được bảo lãnh rồi mới trở thành công dân Hoa Kỳ? Những cái thắc mắc này nó có thể đi tới một cái chi tiết rất là phức tạp, tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Khi tôi nói đến cái việc này, rất là nhiều người nghĩ đến vấn đề song tịch. Tôi đã nói rồi, ở Mỹ này, quốc gia Hoa Kỳ, một khi mình giơ tay làm tuyên thệ là một người công dân Hoa Kỳ, họ không nhận thức, họ không nhận cái việc, không nhận cái việc là song tịch. Nhưng vì vấn đề ngoại giao và về những cái vấn đề mà chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ của nước khác, thì họ không có nói đến cái việc đó. Đối với quốc gia Hoa Kỳ, chúng ta giơ tay thề trung thành với tổ quốc này và là người công dân của quốc gia này. Chiến tranh xảy ra giữa Việt và Mỹ thì chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Chúng ta đứng lên để mà bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ nếu chúng ta là người công dân Hoa Kỳ, đã là người công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta sinh ra ở quốc gia này, hoặc khi chúng ta giơ tay làm tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái anh này anh nói anh là công dân Hoa Kỳ, mà một cái hồ sơ này quý vị, nó từ năm 1884 lận. Bố mẹ của anh ta không có ở Hoa Kỳ này khi anh ta sinh ra. Ông bà nội hay ông bà ngoại tôi không biết, đã là công dân của nước Hoa Kỳ này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng. Xin lỗi chị, không biết nãy giờ tại sao đường dây nó bị trục trặc kỹ thuật. Xin lỗi chị nhé. Mời chị ạ.
Dạ, chào. Em xin hỏi luật sư là cái giấy tờ bảo lãnh vụ mà anh em nghe nói là nó ngưng rồi, phải không luật sư?
Thưa chị, câu đó không đúng.
Vậy mà em tưởng ngưng rồi, xong cái người ta nói là anh chị em không còn bảo lãnh cho nhau nữa.
Ok, có thể bảo lãnh cho anh chị em nếu là công dân Hoa Kỳ nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Ông bà nội hay ông bà ngoại của cái cậu này á, là người sinh ra ở Hoa Kỳ này. Thế là ông bà ta là công dân Hoa Kỳ. Nhưng ông bà ta quyết định dọn qua Canada là Canada đó thưa quý vị. Và họ mang theo cái người con của họ lúc đó 11 tuổi. Cái người con này lớn lên và sinh ra một người con. Và cái người con này là cái vấn đề trong cái hồ sơ này. Cái người cha này sau khi trở thành lớn lên là công dân của nước Gia Na Đại, ông ta đi bầu, ông ta giữ một chức vụ trong văn phòng của chính phủ ở bên Gia Na Đại. Ông ta sống ở đó cho đến khi ông ta sinh ra, ông ta có cái cậu con trai này. Thì rồi về sau này, hai người này mới trở lại Hoa Kỳ để sống, cũng chả có ở xa chúng ta lắm, ở quận hạt Monterey thôi. Và người cha trở thành người sống ở Hoa Kỳ này, và người con cũng trở thành người sống ở Hoa Kỳ này. Họ không có nói là hai người này đứng cái dạng nào, nhưng họ nói hai người này là resident. Nếu là resident thì hai người này là hai người có thẻ xanh. Cái đó tôi không biết tại vì cái hồ sơ không nói đến vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái cậu này, cậu có là công dân Hoa Kỳ dựa trên cái việc ông bà của cậu đã là người sinh ra ở Hoa Kỳ này và đã là công dân Hoa Kỳ hay không? Cái vấn đề ở đây nó xảy ra là vì khi hai ông bà mà về đến Canada, ông bà đã không lấy cái lời thề làm công dân Gia Na Đại, nhưng hai ông bà không có trở về Mỹ nữa. Cái vấn đề đây là cái người con của hai ông bà này đã đứng lên làm lời tuyên thệ trở thành công dân của Gia Na Đại, và không những là người công dân của Gia Na Đại mà ông ta đã đứng lên làm một người trong bộ phận guồng máy chính phủ của Gia Na Đại. Anh này anh nói tôi là công dân Hoa Kỳ, tại vì ông bà của tôi là công dân Hoa Kỳ, bố của tôi á, sống ở Gia Na Đại, nhưng mà tôi sinh ra ở trong cái phạm vi, bố tôi sinh ra ở trong cái phạm vi là công dân, là ở Hoa Kỳ này. Tại vì bố của anh ta là công dân Hoa Kỳ, nhưng một khi bố của anh ta từ bỏ, khước từ cái công dân Hoa Kỳ để trở thành công dân Gia Na Đại thì anh ta sẽ không làm công dân Hoa Kỳ được nữa. Nó khác ở cái chỗ là chúng ta là công dân Việt Nam rồi. Khi chúng ta tới Mỹ rồi chúng ta mới trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta không còn là công dân Việt Nam nữa. Việt Nam có chấp nhận mình là công dân Việt Nam hay không? Đó là luật của Việt Nam. Chứ chúng ta không phải nói rằng là ở Hoa Kỳ này họ chấp nhận cho mình có song tịch. Và cũng là thời năm 1884. Cái anh này, anh ấy sinh ra ở Hoa Kỳ. Nhưng mà bố mẹ của anh ấy là người gốc Trung Quốc. Và bố mẹ của anh ấy thì sống ở Hoa Kỳ này không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng anh ấy sinh ra cũng ở gần đây thôi, thành phố Mendocino. Và anh ấy đi về Trung Quốc vòng trong một cái chuyến đi ngắn thôi để làm cái việc gì đó, nó không liên quan gì đến chính phủ, không liên quan gì hết. Nhưng khi anh ấy bước vào phi trường ở San Francisco, Bộ Tư pháp, Hải quan phi trường không cho phép anh ấy được nhập cư. Nếu quý vị bước vào đến phi trường mà quý vị không được cho phép bước vô, tức là quý vị không được admitted, không được bước vào đây. Và anh ấy phải tranh cãi. cái điều khoản đầu tiên của cái tu chính án thứ 14 nói rằng tất cả những người sinh ra hay là được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ là những người công dân của nước Hoa Kỳ và là công dân của tiểu bang nơi họ sống. Chúng ta là công dân của tiểu bang California. Chúng ta không phải là công dân của tiểu bang Nevada hay là tiểu bang New York. Đó là cái điều khoản mà chúng ta phải dựa vào để biết rằng là mình là ai và mình đang sống ở đâu và mình đang giữ những cái vị trí nào. Cho nên trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái điều rất là quan trọng cho tất cả mọi người đã đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Những cái cam go, những cái phức tạp nó xảy ra trên cái bước đường làm công dân Hoa Kỳ chúng ta đều có thể vượt qua được hết. Không vượt qua được thì chúng ta có thể xin miễn. Miễn đây là chúng ta hội đủ điều kiện mới được, chứ không phải là chúng ta dùng những cái phương thức ngắn gọn, cắt ngắn bớt đi những cái đường dài mà chúng ta không muốn đi. Mỗi một ngày tôi đều thấy những cái việc đó nó xảy ra. Ồ, tôi không có muốn xếp hàng ở nơi mua bánh mì, tại vì tôi chỉ muốn mua 2 ổ bánh mì rồi tôi đi, còn bao nhiêu người đứng xếp hàng cái đó việc của họ. Tôi không muốn đứng xếp hàng để mà chờ cho cái người bán hàng ở chợ làm cá, làm thịt cho tôi, tại vì những người khác họ có thể chờ nhưng tôi không chờ được. Tôi không muốn xếp hàng ở tất cả những cái văn phòng của chính phủ là vì tôi cần phải làm việc của tôi rồi tôi phải đi gấp. Đây là cái suy nghĩ của tất cả mọi người, của nhiều người lắm. Ok, tôi đã thấy những người vào trong Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở những quốc gia khác xé giấy tờ rồi bỏ đi. Quý vị không làm gì thêm được nữa. Quý vị phải có cái sự kiên nhẫn đó để mà đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Tất cả những người nộp đơn bảo lãnh gia đình, bảo lãnh anh chị em, chúng ta ngày hôm nay phải chờ đến 13 năm. Trong quá khứ, những năm về trước, chúng ta chỉ chờ có 8 năm, 7 năm, 10 năm, 11 năm. Mà cũng đã thấy lâu rồi. Bây giờ chúng ta cũng đâu có làm gì thêm được, đúng không? Cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm sao cho nó đúng với những cái giấy tờ mà họ đòi hỏi. Rồi chúng ta ngồi chờ. Lâu lâu chúng ta xem trên mạng lưới của Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ xem là cái hồ sơ nó đến đâu rồi, nó cứu xét như thế nào rồi. Chúng ta có gọi điện thoại, chúng ta có vô gặp họ đi chăng nữa thì nó cũng chỉ đến thế, họ sẽ không làm gì thêm được cho mình đâu. Vì vậy mà không bao giờ chúng tôi có thể nói cho quý vị biết là bao giờ cái hồ sơ này có thể được giải quyết. Người nào mà cho quý vị cái ngày được giải quyết đó, người đó là có cây thần tiên và có thể làm cho quý vị được nếu quý vị làm việc với họ. Đó là nếu quý vị tin tưởng là họ làm được việc đó. Vì vậy khi mà chúng ta sinh con của mình ra ở Hoa Kỳ này, con mình là công dân Hoa Kỳ, nếu chúng ta quyết định đi về Việt Nam để sống thì con của mình vẫn còn có thể tiếp tục về lại Hoa Kỳ này khi nào, bất cứ khi nào cậu bé, cô bé đó muốn. Và cậu bé, cô bé đó sẽ có thể bảo lãnh cho mình sau khi họ đã được 21 tuổi. Rồi những cái việc gì khác như là chúng ta ở đây quá thời hạn hay cái gì đó. Chỉ là chúng ta đừng có những vấn đề về hình sự. Có những vấn đề về hình sự, nó là một cái sự phức tạp. Mà những cái phức tạp đó nó có thể đưa chúng ta đi đến một cái chân trời nào đó, nhiều khi không thể nào cứu vãn được nữa. Nhất là những vấn đề liên quan đến thuốc cấm, đến drug, thuốc cấm. Những cái thuốc cấm này nếu chúng ta là những người bán thì chúng ta không còn có cơ hội để cứu vãn. Nếu chúng ta dùng thuốc cấm, may ra cũng còn có thể giải quyết được. Rồi những cái vấn đề như là bạo hành trong gia đình, những cái vấn đề như là có những người có những cái vấn đề mà trầm trọng hơn thế nữa cũng lại không sao. Những vấn đề bạo hành trong gia đình, những vấn đề uống rượu lái xe có thể không còn là một cái vấn đề ngày hôm nay, nhưng mà uống rượu lái xe 5-6 lần thì cũng là vấn đề lớn rồi, phải không? Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong những vấn đề liên quan đến gì. Nếu chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ, xin làm công dân Hoa Kỳ. Theo như lời của chánh án ở trên tòa nói, những người là công dân của Hoa Kỳ này luật không thể nào từ chối quý vị khi quý vị muốn bước vào nước Hoa Kỳ này. Và không ai là công dân Hoa Kỳ có thể bị ngoại, có thể bị cấm không được vào quốc gia này, ngoại trừ họ có hình phạt về hình sự, tức là tiền án. Nếu những người này ngoại không được vào Hoa Kỳ này vì bất cứ lý do gì mà luật không biết, và đi xa hơn nữa là những cái quyền hạn của quốc hội, thì cái người đó phải được cho phép bước vào Hoa Kỳ. Chỉ có vậy thôi. Những người nào mà nói là tôi đi đến cửa khẩu, họ không cho tôi vào là vì này kia, mà nếu mình chứng minh rõ ràng là mình là công dân Hoa Kỳ, họ không có lựa chọn, họ phải chọn. Chỉ có vậy thôi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thị.
Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới được bình an nhé. Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý khán giả nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường Warwick, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Kính chúc tất cả quý thính giả có buổi cơm thật ngon với gia đình, hoặc đang trên con đường đi làm về, đang trên con đường đi tới sở làm, trên đường đi lẫn đường về bình an. Một mùa hè tươi vui, có những chuyến du lịch với gia đình, với người thân, vui, bình an nhá. Nhưng mà trước khi đến cái vụ vui thì phải giữ gìn sức khỏe, nhớ bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kiếng mát có lớp tráng, tia chống cực tím nó cản cái tia UV làm hại cho mắt. Nhớ bôi kem chống nắng trước 20 phút cho tới nửa tiếng trước khi ra khỏi nhà. 2 tiếng phải bôi trở lại một lần nhé, để giữ gìn làn da, cả da mặt và cả da tay, da chân luôn.